Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Bắc, Formosa vào ngày 3 tháng 11 năm 1986 với chủ đề Minh Sư và Danh Sư. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 1. Có nhiều người tự xưng mình là Đại Thiền Sư, nhưng tôi tự xưng mình là Tiểu Thiền Sư. Quý vị có thể nhìn thấy tôi chỉ là một vị thầy rất nhỏ, nhưng mà hôm nay tôi muốn nói về vấn đề Đại Thiền Sư này.
Nghe nói có một vị Đại Danh Sư, vốn là người Ấn Độ, sau này qua Mỹ và kết hôn với một người Mỹ. Vị này đôi lúc cũng đến Formosa thuyết pháp. Pháp môn của vị đó hình như không khác gì pháp môn của chúng ta, và mỗi lần vị đó đến Formosa thuyết pháp, đều có rất nhiều thính giả. Thật ra, pháp môn của vị đó và pháp môn của chúng ta có rất nhiều điểm dị đồng, bởi vì mọi người đều có thể học một pháp môn. Nhưng mỗi người có sự giác ngộ và đạt được đẳng cấp khác nhau. Giáo lý pháp môn có thể giống nhau, nhưng lực lượng của mỗi vị sư phụ khác nhau, cho nên các học trò tiếp nhận phước báo sẽ không giống nhau. Cũng như chúng ta chưa từng đi qua một chỗ nào đó, thì không thể biết được trên con đường đi sẽ có dấu hiệu gì đặc biệt, hoặc những nơi nào cần phải lưu ý. Có một người hướng dẫn với nhiều kinh nghiệm là điều rất quan trọng cho chúng ta.
Ví dụ từ Formosa, chúng ta có thể đáp máy bay tới Luân Đôn, nhưng chúng ta không thể nói với người khác là mình biết lộ trình này sẽ đi qua những nơi nào, và những nơi đó có gì đặc sắc, bởi vì chúng ta thật sự chưa đi qua lộ trình đó.
Có người nghe nói học pháp môn Quán Âm, sẽ nghe được âm thanh gì đó, bèn đi học trộm pháp môn này, rồi ra ngoài bày cho những người khác tu như thế nào, để có thể nghe được âm thanh đó. Nhưng trước khi chưa thành đạo, chúng ta không thể nào biết được âm thanh gì nên nghe, âm thanh gì không nên nghe, và nghe âm thanh gì tốt nhất. Càng không thể hiểu được âm thanh nên nghe ở chỗ nào, hoặc không nên nghe ở chỗ nào. Còn nữa, trong tam giới bao gồm những gì, ngoài tam giới có những gì?
Những điều này phải được dạy rõ ràng, không phải chỉ dạy phương pháp mà thôi. Nhìn bên ngoài, pháp môn của họ hình như giống pháp môn của chúng ta, nhưng trên con đường tu hành, những nơi nên chú ý, họ đều không nói rõ. Các vị có hiểu không? Trên con đường tu hành, nhất định có nhiều việc sẽ xảy ra, những lúc đó cần phải dạy người dùng phương pháp nào để chế ngữ, hoặc giải quyết vấn đề. Nếu như truyền pháp, chỉ dạy người ta phương pháp hay kỹ thuật tu hành, còn những vấn đề khác đều không lo. Truyền pháp như vậy không được hoàn mỹ, và pháp môn đó cũng không hoàn hảo. Muốn truyền pháp thì phải truyền cho đầy đủ, không nên truyền một nửa hay một ít, như vậy người tu hành sẽ gặp trở ngại.
Giả sử tôi truyền pháp chỉ truyền một nửa, chỉ truyền quý vị pháp môn mà thôi, không cho quý vị biết lúc thực hành sẽ có gì nguy hiểm. Khi có chuyện xảy ra, nên dùng phương pháp gì để giải quyết? Rồi nếu ngày mai, tôi đột nhiên qua đời, quý vị tự mình không biết trên đường tu hành sẽ có những nguy hiểm gì? Như vậy làm sao có thể tu được? Phải vậy không? Các đồng tu cũng như vậy. Nếu tu hành chưa đạt đến đẳng cấp của tôi, và cũng không được chỉ đạo tu hành làm sao mới an toàn, thì rất là nguy hiểm. Cho nên, lúc truyền pháp, nên truyền hết cho đệ tử, không nên truyền phương pháp không mà thôi. Một vị pháp sư nếu chưa rành con đường này, chỉ trộm học một pháp môn, rồi ra ngoài truyền pháp bậy bạ, tự mình cũng không hiểu trên đường sẽ có những vấn đề gì, nguy hiểm nào. Truyền pháp như vậy là quá vô trách nhiệm.
Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật Thích Ca đã cảnh cáo chúng ta là thời mạt Pháp sẽ có nhiều chúng sanh tự xưng là Bồ Tát hay là Đại Sư Phụ để gạt chúng sanh. Họ cũng dạy rất nhiều thứ, nhưng tất cả đều vì danh lợi, vì tiền hoặc vì lợi ích cá nhân. Họ tự nhận là người hoàn mỹ, là vị thầy đại chứng đắc, là bậc minh sư tối cao, vân vân, toàn là các danh xưng tốt đẹp, nhưng họ vẫn còn là thân phận tại gia, chưa thoát khỏi tam giới. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, thời mạt Pháp sẽ có những người tu hành tại gia, tự xưng là đã thành tựu, đã thể chứng đại đạo, có thể dẫn dạy chúng sanh, rốt cuộc chỉ dẫn chúng sanh đi lạc đường. Những người đó, nếu như đi hoằng pháp, thường sẽ phỉ báng những người tu hành chân chánh, hoặc để cho người xuất gia đảnh lễ họ, vân vân, sẽ có rất nhiều trường hợp như vậy trong thời mạt Pháp.
Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật Thích Ca có nói rõ, nếu chúng ta muốn học pháp tu nào, muốn bái danh sư nào, thì cần phải thận trọng, không phải thấy có người tự xưng là danh sư hoàng mỹ, đại giác tối cao, hoặc danh sư khai ngộ, vân vân, thì liền đến lễ bái. Muốn đảnh lễ cũng được, nhưng khi đảnh lễ xong, chúng ta nên lấy kinh điển để đối chứng. Làm vậy, không phải là chúng ta chấp vào kinh điển, bị kinh điển bó buộc, mà chúng ta dùng kinh điển để đối chứng, hoặc để tham khảo pháp tu của vị đó, giáo lý của vị đó, đạo lý của vị đó có giống như các vị đại sư thời xưa hay không. Nếu như khác nhau quá, chúng ta cần phải khởi tâm nghi ngờ, vì trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật Thích Ca có nói, tất cả chúng sanh, tất cả những người tu hành, nếu như còn ăn thịt, thì không phải là Phật, cũng không phải Phật tử. Nếu có người khuyên chúng sanh ăn thịt, uống rượu, hoặc hưởng thụ thế giới này, chúng ta biết ngay, đó không phải là Phật đạo, mà là ma đạo. Cho nên kinh điển quan trọng vì chúng ta có thể dùng để tham khảo, để đối chứng, chứ không phải chỉ cần nhắm mắt tọa thiền là đủ. Chúng ta cần suy xét kỹ, cần hiểu biết một chút đạo lý trong kinh, nếu không biết, chúng ta có thể hỏi những người khác hiểu biết hơn chúng ta.
Trong giáo lý của Thiên Chúa Giáo, Chúa Giêsu cũng khuyên mọi người không nên ăn thịt, đừng hưởng thụ thế giới này, nhưng chúng ta lại hiểu lầm ý nghĩa đạo lý. Trong Thánh Kinh, có nhiều nơi đề cập đến việc cấm ăn thịt, cấm sát sanh. Những điểm đó tôi đã nói qua, hôm nay không cần phải đề cập đến nữa. Những người mới theo học, nếu chưa từng nghe qua, có thể hỏi những đệ tử cũ của tôi.
Tuy nhiên, tôi có thể nói sơ qua một vài điều. Trong Thánh Kinh có nói, người không nên ăn những thứ làm cho anh chị em của người bị đau khổ. Vì những thức ăn đó mà anh chị em của ngươi, hoặc những chúng sanh khác, sẽ bị giết, hay phải chịu đau khổ. Ý nói động vật cũng là anh chị em của chúng ta. Trong Thánh Kinh còn nhắc đến, đừng ở chung với những người ăn thịt heo, thịt chuột, vân vân. Nhưng những tín đồ Thiên Chúa Giáo chỉ đọc sơ những chỗ này, nên đọc rồi mà vẫn không hiểu, đọc hết rồi thôi. Chứ không chịu tìm hiểu những ý nghĩa sâu xa của Thánh Kinh.
Trong Thánh Kinh có một chương lớn nói đến chuyện ăn thịt. Psalm 78 có nói, có một nhóm người rất tin Thượng Đế, vì mỗi ngày, Ngài đều cho họ rất nhiều thực phẩm. Nhưng một hôm họ hỏi, Thượng Đế, Ngài có thể biến ra nhiều thực phẩm cho chúng con, vậy Ngài có thể hóa thịt cho chúng con ăn không? Khi Thượng Đế nghe câu hỏi này, thì liền nổi giận, Ngài biến ra rất nhiều thịt, từ trên trời, rơi xuống cho họ ăn. Họ ăn xong, Ngài liền giết sạch, lớn nhỏ không chừa một người.
Như vậy, cho thấy rằng, Thượng Đế cũng không ưa những người ăn thịt. Nhưng vì chúng ta không biết, nên mới có chuyện theo Thiên Chúa Giáo có thể ăn thịt. Thiên Chúa Giáo cho phép con người ăn thịt là do chúng ta tự nói. Thượng Đế rất từ bi, Thượng Đế là tạo hóa chỉ háo sanh chứ không háo sát, lực lượng háo sanh không thể nào muốn giết chúng sanh, hay thích nhìn chúng sanh chịu đau khổ. Ngoài ra có một đoạn trong Thánh Kinh cùng nói, các ngươi đừng có cầu ta, đừng có hướng về ta cầu nguyện. Bàn tay các ngươi đều dính đầy máu tanh của kẻ vô tội. Các ngươi giết bò, giết dê đến cúng dường ta. Ta không bảo các ngươi giết dê, giết bò đến cúng dường ta. Các ngươi nên sám hối. Nếu không, ta sẽ không nghe lời cầu nguyện của các ngươi. Ta sẽ không tha thứ nghiệp chướng của các ngươi. Đoạn này, quý vị có thể đọc trong Thánh Kinh Isaiah 1, đoạn 11 đến 16.
Thượng Đế nói rất rõ rằng chúng ta không nên sát sanh, dù là để cúng dường Ngài cũng không được. Nếu không thể sát sanh cúng dường Thượng Đế, như vậy chúng ta làm sao có thể sát sanh để mà ăn? Điều này đương nhiên càng không được phép làm. Trong Thánh Kinh, Genesis 1, đoạn 29, Ngài có nói, tất cả các giống rau cải, trái cây đã có trong vườn đều rất đẹp, rất ngon, những thứ này là thực phẩm của các ngươi. Ngài còn nói, loài vật là bạn của các ngươi, ngươi có thể làm chủ chúng, khống trị chúng. Nhưng Ngài không nói, chúng ta có thể giết chúng để ăn. Ngài nói, ở miếng đất trống ngoài đó, bất kể mọc ra những gì, trái cây hoặc rau cải, đều là của các ngươi nên ăn những thứ đó.
Vì sao tôi phải nói chuyện này? Vì một vị danh sư tự xưng là người hoàn mỹ mà còn khuyến khích người khác hưởng thụ thế giới, hưởng thụ nhục thể, vui trên những đau khổ của chúng sanh khác, thì chúng ta nên hoài nghi đẳng cấp của họ, mục đích của họ. Tại sao họ muốn dạy người ta làm những việc như vậy? Bởi nếu chúng ta đọc qua các kinh điển và thật sự thấu hiểu ý nghĩa trong kinh, chúng ta sẽ thấy rõ rằng các giáo điều này đều khuyên người ăn chay, tu dưỡng tâm từ bi của chúng ta, đối với chúng sanh, nên có tâm bình đẳng, cho nên không thể nào có một vị gọi là danh sư, mà lại dạy những đạo lý trái ngược. Tôi đã xem qua nhiều kinh điển từ cổ chí kim, không có một bộ kinh nào khuyên chúng ta sát sanh ăn thịt, khuyên chúng ta hưởng thụ thế giới vô thường này để mà quên đi sự tu hành, quên rằng chúng ta phải tự làm chủ lấy chính mình. Phải tự huấn luyện lấy chính mình, để trở thành một người hoàn mỹ, có đủ từ bi, bác ái, trí huệ. Có hiểu ý của tôi không?
Cho nên, nếu gặp loài danh sư đó, bất luận họ nổi danh đến chừng nào, giỏi ngụy trang bao nhiêu, chúng ta vẫn có thể khẳng định rằng họ làm việc cho ma vương. Nhiệm vụ của ma vương là để trói buộc con người vào trong ngục tù tam giới, đời đời kiếp kiếp. Làm một chúng sanh đau khổ, không tự do. Nếu có loại danh sư dạy thứ tà lý đó, thì biết rằng họ làm việc cho ma vương, phối hợp với ma vương, không để cho chúng sanh có cơ hội giải thoát.
Nếu như chúng ta thiếu nợ người khác, chúng ta sẽ bị người đó khống trị. Cho nên giả sử, chúng ta ở trên thế giới này, hưởng thụ vật chất càng nhiều bao nhiêu, chúng ta càng thiếu người bấy nhiêu. Nhưng nếu chúng ta ăn chay, sống với cái sinh hoạt đơn giản, có thiếu cũng ít hơn. Nếu còn ăn thịt và hưởng thụ đời sống hàng ngày quá nhiều, chúng ta sẽ thiếu nợ thế giới này rất nhiều. Vì ý thức sinh mạng của động vật nặng hơn ý thức của thực vật rất nhiều. Chúng ta thường nói, nghiệp chướng rất nặng. Nhưng nghiệp chướng là gì? Tức là chúng ta đều thiếu nợ của thế giới này. Và vì chúng ta tiêu xài quá sức trả nợ của mình, cho nên mới nói rằng, nghiệp chướng sâu nặng.
Từ xưa đến nay, một vị minh sư chân chánh, sau khi được khai ngộ rồi đi hoằng pháp, họ đều quên mất cái ta. Họ ngủ không đủ, ăn không nhiều, vì họ cần nhiều thời giờ, nhiều tâm sức đi độ chúng sanh, khuyên chúng sanh tu hành. Xưa nay, không có một vị thầy chân chánh nào muốn hưởng thụ thế giới này, lái loại xe mới nổi tiếng, có máy bay riêng, hưởng thụ đời sống chồng vợ. Những thú vui đó, những vị thầy chân chánh khai ngộ đời nay, không thể có được. Dù cho họ không xuất gia đi nữa, họ vẫn sống như người xuất gia. Nếu như trước kia họ có chồng, có vợ, bây giờ với họ, có cũng như không. Mỗi ngày đều bận rộn đi khắp nơi để độ chúng sanh. Bận đến quên nghĩ, có lúc còn quên cả ăn vì không có thời gian, cho nên không thể có một vị minh sư chân chánh nào lại khuyên người khác hưởng thụ, và chính họ cũng hưởng thụ thế giới.
Thế giới này vốn là thế giới vô thường, cõi ta bà này không phải là nhà của chúng ta. Nếu chúng ta hưởng thụ thế giới này, thì đến lúc nào mới có thể trở về được? Chúng ta chỉ tạm thời mượn thế giới của người ta mà thôi, mượn càng lâu thì càng bị buộc dính, cho nên từ xưa đến nay, không có một vị minh sư chân chánh nào khuyên người làm như vậy. Giả sử hiện nay, có một vị gọi là danh sư khuyên người ta hưởng thụ thế giới, không màng đến việc tu hành, không huấn luyện mình, không tự chủ mình, không tự kiểm thảo lấy mình. Loại thầy này rất đáng nghi, vì giáo pháp của họ hoàn toàn trái ngược với các giáo pháp cổ kim. Đây không phải chỉ là tình trạng riêng của Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Lão giáo, tức là Đạo giáo, cũng đều như vậy. Lúc Phật Thích Ca còn tại thế, ngày ngày đi bộ với đệ tử đến nhiều nơi để độ chúng sanh, có khi Ngài đến một nơi lạ. Người nơi đó không ai nhận biết Ngài nên không cúng dường, vì vậy Ngài phải ăn lương thực của ngựa cho đến vài tháng. Phật cũng không than oán, độ chúng sanh là không màng bất cứ hoàn cảnh nào, và hoàn toàn quên hẳn sự hiện hữu của cá nhân.
Chúa Giê-xu cũng vậy, Ngài đi rất nhiều nơi, sống một cuộc sống rất đơn sơ, kham khổ. Tôi có xem qua Thánh Kinh nên tôi biết, Ngài và các đệ tử đều đi chân đất, không có giày. Làm sao chúng ta có thể xác nhận rằng Chúa Giê-xu sống một cuộc đời rất kham khổ? Vì có một ngày, có một vị nữ đệ tử cúng dường Ngài một chút dầu để thoa chân Ngài. Rất có thể vì Ngài đi bộ quá nhiều, bàn chân khô hoặc bị tróc da, cần thoa một chút dầu để khỏi bị khô. Loại dầu đó hình như quý hơn dầu thường. Nhưng đồ đệ của Ngài liền phê bình. Tại sao Ngài có thái độ hưởng thụ đó? Thế giới này còn có rất nhiều người nghèo, cần sự giúp đỡ. Làm sao Ngài có thể cho người ta thoa loại dầu quý đó lên chân Ngài?
Bởi vì Chúa Giê-xu chưa hề hưởng thụ như vậy, rất có thể là lần đầu tiên, nên đồ đệ của Ngài mới kinh ngạc như vậy. Nếu như Chúa Giê-xu ngày ngày hưởng thụ thế giới, sử dụng nhiều phẩm vật quý báu, để người khác cung phụng Ngài mọi thứ, thì đồ đệ của Ngài sẽ không có thái độ ngạc nhiên đó.
Cho nên các vị đại sư thời xưa chịu rất nhiều kham khổ để độ chúng sanh, họ không lo cho thân mình, hoàn toàn từ bỏ bản ngã. Quý vị có hiểu ý tôi không? Tức là hoàn toàn không lo việc riêng tư, không lo cho thân thể mình. Nhưng ngày nay, thứ gọi là đại sư khuyên người ta hưởng thụ thế giới, chính họ cũng vậy, sử dụng toàn là xa xỉ phẩm. Loại danh sư đó không dạy giáo lý gì đặc biệt, mà hoàn toàn cổ võ mọi người sống buông thả. Quý vị muốn làm gì thì làm. Quý vị muốn có bao nhiêu bạn gái hay bạn trai cũng được, muốn yêu ai cũng không sao, không phải chịu trách nhiệm gì. Quý vị muốn ăn cắp, muốn hút thuốc độc, muốn cờ bạc, muốn gì cũng được. Đại đa số người đã quen hưởng thụ như vậy, nên mới nghe qua đã cảm thấy hợp với mình. Nghe nói vị đó giờ này vẫn nổi tiếng, có rất nhiều đệ tử. Thế gian ít ai muốn tu kham khổ, nên khi nghe thứ danh sư đó nói rằng, không tu hành cũng được giải thoát, làm việc gì cũng được, cũng tốt, đương nhiên mọi người sẽ sùng bái vị thầy đó.
Cho nên, nếu chúng ta muốn bái sư, chớ nên coi người đó có bao nhiêu đồ đệ, hoặc có bao nhiêu tiền, cũng đừng lo đồ đệ này của vị thầy đó hưởng lạc, hoặc đồ đệ kia không hưởng lạc. Họ có hưởng lạc hay không, chúng ta không thể biết được. Quý vị có hiểu không? Có người khi cờ bạc thì họ mới cảm thấy khoan khoái. Có người uống rượu huyên náo thì họ mới cảm thấy vui. Có người đi tìm gái, việc trai gái đối với họ cũng rất hạnh phúc. Nhưng thứ khoái lạc đó đều là giả tạm, không phải thật. Loại khoái lạc đó khiến cho con người đời đời kiếp kiếp phải đau khổ, đời đời kiếp kiếp đều bị trói buộc, không thể giải thoát.
Sự phúc lạc của người tu hành là thứ phúc lạc ở bên trong. Rất có thể hiện giờ chúng ta phải chịu một chút khổ, Vì tu hành sẽ có hai thứ nghiệp chướng. Vì sao người tu hành có hai thứ nghiệp chướng, mà người thường thì chỉ có một? Tôi đã có giảng qua, những người được tâm ấn theo tôi tu hành là để cầu được một đời giải thoát. Nếu muốn được một đời giải thoát, thì trước khi lìa trần, những gì chúng ta thiếu người ta, thiếu thế giới này, bất cứ nhiều hay ít, đều cần phải trả cho sạch. Nếu còn một xu chưa trả hết, chúng ta không thể lìa bỏ thế giới này để được vĩnh viễn giải thoát.
Cho nên theo tôi, tu hành, có hai thứ nghiệp chướng. Thứ nhất là định nghiệp. Trong Kinh Kim Cang có nói, định nghiệp không thể chuyển. Vì định nghiệp là nghiệp chướng của sinh hoạt này, là nghiệp chướng của kiếp này đã được định sẵn rồi. Cũng như chúng ta ăn bao nhiêu cơm, mặc bao nhiêu áo quần, cần làm việc gì đều đã được định rồi. Chịu nghiệp chướng gì cũng đã được định rồi. Dù tôi có giúp, cũng chỉ giúp được một chút, để người đó trong lúc trả nghiệp bớt đi sự đau khổ. Nhưng tôi không thể rửa sạch hoàn toàn, nếu như xóa hết định nghiệp, quý vị sẽ chết liền, vì không có lý do gì để tiếp tục ở lại thế gian này. Cho nên định nghiệp không thể chuyển.
Định nghiệp khác với nghiệp chướng. Điều này tôi đã có nói rồi. Nghiệp chướng là nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp của quá khứ, chưa hiện ra ngoài, nên có thể rửa sạch. Nhưng nếu nghiệp chướng này đã được an bài xong rồi, đã đóng dấu rồi, thì không thể sửa đổi nhiều. Đó tức là định nghiệp. Hơn nữa, chúng ta sống trên thế giới này, ngày ngày còn tạo nghiệp chướng mới. Những nghiệp chướng mới đó, chúng ta cũng phải trả hết trong kiếp này. Nếu không, chúng ta cũng không thể giải thoát. Cho nên hai loại nghiệp chướng của người tu hành chúng ta là định nghiệp và nghiệp mới, cần phải trả ngay trong kiếp này.
Người thường nếu làm việc xấu, nghiệp chướng đó tạm thời tồn trữ tại kho nghiệp chướng, chưa hiện ra. Cho nên quý vị thấy, có nhiều người làm việc xấu, nhưng đời sống của họ vẫn sung sướng, giàu sang, không gặp những đau khổ. Ngoài ra, có người làm nhiều việc tốt như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thì lại gặp nhiều sự khổ. Đó là vì người đó tu hành, muốn cầu được giải thoát trong kiếp này, nên phải thanh toán nghiệp chướng mau hơn. Nhưng sự khổ này chắc chắn là lần cuối cùng. Còn những người hưởng thụ khoái lạc, không biết chừng ngày mai đời sống thoải mái bị biến chuyển, hoặc đời sau họ không được hưởng thụ nhiều nữa. Cho nên tu hành hay không, tuyệt đối có điểm khác biệt. Người không tu hành, có những phương diện thoạt trong thì hình như rất khoái lạc. Họ đi khiêu vũ, uống rượu, cờ bạc, hình như rất khoái lạc. Nhưng có lúc sung sướng quá lại sanh ra khổ ải. Ví dụ, rượu uống nhiều quá không lái xe được, hoặc lái không cẩn thận, có thể xảy ra tai nạn, hoặc là uống rượu rồi sinh chuyện đem những sự không may đến. Có người trong lúc hút sách hay chích ma túy cũng rất khoan khoái, nhưng khi ghiền rồi, số lượng ma túy càng tăng, đến nỗi có thể bán cả vợ con để được một chút khoái lạc.
Cho nên chúng ta không nên nghe nói, nếu theo vị thầy nào đó học, rồi sẽ được hưởng khoái lạc, bèn chạy theo vị đó học. Các thú vui ở thế giới này rất vô thường, không lâu dài, tuy là có người rất hạnh phúc. Có người mới kết hôn với một người vợ đẹp, cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng hạnh phúc này có thể duy trì được bao lâu? Trên thế gian này có rất nhiều người làm việc xấu, nhưng kiếm được rất nhiều tiền, vì làm việc phi pháp thường thường càng dễ sinh lợi hơn. Đối với họ, khi kiếm được nhiều tiền để hưởng thụ thế giới này thì rất là khoái lạc. Nhưng thứ khoái lạc đó có phải là tâm chúng ta thật sự mong muốn không? Thật sự ưa thích không? Chúng ta nên suy nghĩ cho kỹ về điểm này.
Hạng danh sư cổ võ có người hưởng thụ thế giới rất rành quảng cáo. Họ sẽ nói, đồ đệ của tôi sau khi theo tôi học đều được hưởng nhiều lạc thú trên đời này. Hoặc bảo đồ đệ đứng dậy nói như là sau khi gặp được minh sư, đời sống của họ rất là hạnh phúc. Nhưng nếu nghĩ cho kỹ, ngồi hành thiền cũng rất vui. Tuy rằng việc tu học có lúc cũng phải chịu khổ chút ít, nhưng đó là lẽ tất nhiên, đừng bận tâm đến. Sau khi tu hành, chúng ta có thể khắc phục sự bực bội của mình, gặp việc không rối loạn tinh thần, tính tình trở nên ôn hòa, cho nên mới nói tu hành cũng rất vui.
Khi tu hành, tinh thần của chúng ta rất minh mẫn, chúng ta có lực lượng và không bị sự đau khổ ảnh hưởng. Người tu hành chân chánh có đủ đức tính, bi, trí, dũng, có thể vượt qua sự đau khổ của thế giới này. Đối với họ, không có sự khác biệt giữa đau khổ hay khoái lạc. Đó mới chính thật là phúc lạc. Vì có trí huệ cao nên họ nhận biết được những sự hưởng thụ như uống rượu, quan hệ trai gái, vân vân. Những khoái lạc của thế tục đó chỉ làm cho con người đắm chìm trong sự bực bội, đau khổ.
Nếu chúng ta xem qua Kinh Lăng Nghiêm sẽ rõ, Phật Thích Ca có nói trước, thời mạt pháp có rất nhiều loại thầy như trên ra dạy người. Họ đi đến đâu cũng đem tai nạn hoặc bất hạnh cho mọi người. Chúng ta dùng kinh điển đối chiếu sẽ rõ người nào là vị minh sư chân chánh. Bất cứ người nào dạy ngược với giáo lý truyền từ xưa đến nay, chúng ta có thể khẳng định là họ không dạy chân lý.
Tôi đi qua rất nhiều nước và gặp rất nhiều loại thầy, những vị thầy chân chánh, trông rất lương thiện, không một vị nào khuyên hưởng thụ thế giới, ăn thịt, uống rượu, vân vân, mà chỉ khuyên người nên chịu khó tu hành. Chỉ có loại thầy đặc biệt mới khuyên người bất chấp sự tốt xấu, làm việc gì cũng được, làm gì cũng tốt, vì giáo lý của họ vốn là như vậy. Có nhiều người vì không hiểu kinh điển, lại thiếu giáo lý của truyền thống đạo đức để nương tựa, nên họ rất thích nghe giáo lý của người gọi là thầy nổi danh. Tuy những thầy này có rất nhiều đồ đệ, nhưng không có nghĩa họ là vị thầy chân chánh. Chúng ta nên suy xét kỹ, chúng ta có truyền thống đạo đức, có nhiều kinh điển để tham khảo, cũng không khờ dại, nghe ai nói gì thì theo nấy, nói đâu tin đó. Chúng ta nên dùng trí huệ của mình để suy xét, phân biệt, kiểm thảo. Dùng trí huệ suy xét mà thấy vị thầy đó tốt thật, thì chúng ta mới nên tin.
Trên núi, nơi tôi ở có trồng một số khoai tây. Trước khi trồng phải cần một mảnh đất trống. Trước hết, xới đất cho nhuyễn, bỏ từng mầm khoai tây xuống, sau đó lấp đất lên, hàng ngày tưới nước. Vài hôm sau nó nảy mầm, nhưng vẫn phải tiếp tục tưới nước. Chúng ta tu hành cũng vậy, ngày ngày cần phải ngồi thiền. Phát triển trí huệ của chúng ta, luôn luôn tự kiềm chế và kiểm thảo lấy chính mình. Cho đến một ngày nào đó, chúng ta trở nên hoàn mỹ, đó là lúc chúng ta thành đạo. Cũng như trồng lúa, sau khi trồng rồi, vẫn cần phải tưới nước tông nôm, cho đến khi lúa trưởng thành. Nếu không, sẽ khó mà có những hạt lúa tốt. Cho nên hôm qua, lúc tôi giảng kinh trên núi, có nói qua, dù là san hô mã não, hoặc những loại bảo vật trân châu đi nữa, cũng cần phải có người để tâm điêu khắc, mài dũa, sau đó mới có thể trở thành vật trang sức tốt đẹp. Bất cứ vật gì nếu không có công mài dũa thì không thể thành tựu được.
Tu hành cũng vậy, nhưng tại sao phải tu hành? Vì đó là chuyện tự nhiên, bất cứ vật gì cũng có bổn tánh hướng về sự hoàn mỹ. Con người chúng ta cũng vậy, một người thông minh hay một người ngu dốt cũng có khuynh hướng đó, cũng muốn trở thành một chúng sanh hoàn mỹ, một con người hoàn mỹ. Cho nên sau khi Phật Thích Ca thành đạo, chúng ta gọi Ngài là người hoàn mỹ, là Phật, là Buddha, là một Như Lai hoàn mỹ, hoàn toàn khai ngộ.
Thành Phật cũng như các tình trạng khác, bất cứ vật nào dù thô thiển và khó coi, nhưng khi ra công mài dũa, để tâm coi sóc, thì sau này sẽ trở thành vật hoàn mỹ. Không có giáo lý nào lại dạy người không cần phải tu hành. Làm gì cũng được, không cần có trách nhiệm đạo đức. Nếu những lời mà các hạng danh sư đó nói là thật, làm bất cứ điều gì cũng tốt, thì Phật Thích Ca không cần phải đến thế giới Ta Bà này dạy người. Chúa Giê-xu cũng không cần phải khổ cực gánh nghiệp chướng của chúng sanh đến độ bị chúng sanh đóng đinh trên thánh giá. Từ xưa đến nay, các vị đại sư chân chính đều phải tu hành. Từ Chúa Giê-xu đến Phật Thích Ca, Lão Tử, Bồ Đề Đạt Ma, Lục Tổ Huệ Năng, Bách Trượng Đại Sư v.v. Các ngài cũng phải tu hành một khoảng thời gian. Còn không, nếu chỉ 10 tuổi mà đã thành Phật rồi thì ai tin? Trường hợp này, ở những cảnh giới cao, ở cõi khác rất có thể có, còn ở cõi ta bà không thể được. Con người không thể vội vã sanh ra đời, không cần trải qua sự tu hành mà trở nên hoàn mỹ, sau đó lại đi dạy đồ đệ. Không cần tu hành cũng giải thoát. Không thể được. Trong hàng đệ tử của tôi, có mấy người trước khi theo tôi học đạo đã từng gặp qua loại danh sư đó. Lúc đó, học trò của tôi vì rất mong mỏi được giải thoát, muốn được tu hành, nhưng lại tìm không ra minh sư để chỉ đạo. Nên khi nghe nơi đó có vị thầy hoàng mỹ, thì liền chạy đến, hỏi đạo. Hỏi rằng, tu hành ra sao thì có thể trừ được ngã chấp, để trở thành con người hoàng mỹ? Vị đó nói, ngã, có cái gì không tốt, đừng có gạt bỏ cái ngã, nếu không có cái ngã, làm sao mà sống? Sau này người ấy lại hỏi, làm sao mới có thể giải thoát sanh tử? Vị thầy đó đáp, nếu muốn cầu giải thoát, thì đi nơi khác học. Nơi này chỉ dạy cách hưởng thụ đời này, không cần lo quá khứ, cũng không phải lo đến vị lai.
Nếu họ thật sự dạy người như vậy, thì tôi nghĩ rằng khỏi cần học, vì tu hành đâu có dễ dàng như vậy. Phật Thích Ca là vị đại sư nổi danh từ xưa đến nay, cũng phải tu hành gian khổ 6 năm, vượt qua trùng trùng thử thách, cho đến giờ phút gần thành Phật, vẫn còn bị thử thách. Trong 49 ngày, ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, đủ các loại ma chướng xuất hiện thử thách Ngài. Cuối cùng, Ngài khắc phục hết tất cả, mới trở thành vị đại sư hoàng mỹ. Phật Thích Ca không phải chỉ tu hành 6 năm mà thôi. Lúc còn nhỏ, Ngài đã bắt đầu tu rồi. Ngài học qua Tứ Vi Đà, đã hiểu được một phần đạo lý của đời. Sau đó, Ngài thấy đời người vô thường và các thứ đau khổ, Ngài mới phát tâm tu hành. Tu hành không có nghĩa là ngồi xếp bằng, tọa thiền. Tu hành là khi mình bắt đầu có ý niệm, muốn biết sự vô thường của đời người, có ý muốn tịnh hóa chính mình để trở thành một chúng sanh hoàn hảo. Tu hành khởi nguồn từ đó.
Quý vị thường nói, tôi chỉ tu hành có mấy năm thôi. Không phải đâu. Từ nhỏ tôi đã bắt đầu tu hành, và thường tự hỏi, đời người sao khổ cực vậy? Vì sao chúng ta không có lực lượng? Vì sao chúng ta muốn bay, lại không bay được? Muốn đi, lại đi không được? Vì sao chúng ta là con người không được tự do? Cứ bị quá nhiều nghiệp chướng ràng buộc. Tại sao có nhiều người đau khổ như vậy? Làm sao để có thể giúp họ được? Không phải tôi mới bắt đầu tu hành gần đây. Lúc còn nhỏ đã bắt đầu tu rồi. Khi đó tôi không biết tu là gì. Bây giờ nghĩ lại mới hiểu rõ. Không phải lớn rồi gặp được thầy mới bắt đầu tu hành. Lúc nhỏ đã tu rồi. Chỉ có đẳng cấp khác nhau, phương pháp khác nhau mà thôi. Trước khi tu hành, không biết đường lối. Bây giờ đã biết đường đạo, cho nên mới khác nhau.
Đôi khi quý vị nghe tôi nói, đừng có lạy Phật, đừng có lạy kinh điển. Điều này không có nghĩa rằng tôi không nhớ ơn Tam Bảo. Nếu không có Phật giáo, Thiên Chúa giáo, không có Kinh Phật, không có Thánh Kinh, thì làm sao tôi từ nhỏ biết được đạo lý? Từ đâu tôi sinh ra những ý niệm này?
Nếu chúng ta muốn tu hành, muốn được giải thoát, thì phải đi tìm minh sư chân chánh. Tìm được rồi, mới dùng Kinh Phật, Thánh Kinh hoặc Đạo Đức Kinh, v.v. để tham khảo ấn chứng, xác định giáo lý của họ là chính xác, không dẫn dắt chúng ta chạy theo ma đạo. Như vậy chúng ta mới không bị mê hoặc, không đi lầm đường. Bất luận theo vị thiền sư nào hay vị thầy nào học, đều có thể lấy kinh điển để ấn chứng, để khẳng định pháp tu đó là thật hay là giả, đạo đó là chánh đạo hay tà đạo.
Vì vậy, quý vị nên biết rằng, không phải tôi bảo quý vị đừng lạy Phật, đừng niệm Phật là phỉ báng Tam Bảo, tuyệt đối không có. Nếu đẳng cấp của chúng ta cao hơn một chút, nên dùng tâm chúng ta để lạy Phật. Tôi khuyên quý vị đừng niệm kinh bái Phật vì không muốn quý vị chấp vào bên ngoài. Quý vị nghe có hiểu ý tôi không? Tôi không muốn quý vị ngưng tại chỗ đó, đời đời kiếp kiếp đứng tại đó lạy Phật. Quý vị nên thành Phật. Thành Phật là phương thức lạy Phật tối cao. Không phải tôi không tôn kính Tam Bảo. Không phải tôi không nhớ ơn Tam Bảo. Tôi rất tạ ơn Tam Bảo. Cho đến nay, tôi vẫn cảm tạ vị thầy thứ nhất mà tôi đã quy y. Tôi vẫn thường gửi biếu ngài, tăng phục, tượng Phật, tràng hạt, vân vân. Có khi còn dư một ít mỹ kim, tôi cũng gửi sang Đức để cúng dường ngài xây cất chùa.
Tuy tôi không ở bên đó, tôi cũng không cần đến chùa lớn, chùa nhỏ. Nhưng vì tôi thấy người xuất gia bên đó không có chùa để ở, nên khi tôi có dư tiền, liền gửi đi cho họ cất chùa. Tôi vốn phản đối việc xây cất chùa chiền. Quý vị thường nghe, tôi nói cất chùa cho lớn để làm gì? Nhưng tôi cũng gửi tiền cho họ cất chùa. Tại sao vậy? Tại vì bên đó cần, nghe hiểu không? Không phải cất một ngôi chùa lớn cho người ta coi, mà cần có một nơi cho người tu hành ở. Ở Đức, Phật giáo không được phổ biến rộng rãi, nên bên đó chùa chiền quan trọng hơn. Đương nhiên, vẫn còn là ở cấp bậc A, B, C mà thôi.
Cho nên quý vị đừng hiểu lầm rằng tôi khuyên quý vị không lại Phật, không cất chùa là ngoại đạo. Cũng đừng nghĩ rằng tôi không nhớ ơn Tam Bảo, không phải vậy. Trong tâm của tôi rất cảm kích ơn Tam Bảo, rất kính trọng Tam Bảo, vì nếu không có kinh điển thì đã không có thầy của tôi, không có hóa thân của Phật, thì tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để hiểu biết đạo lý. Cho nên tôi vẫn rất cảm kích Tam Bảo, rất tôn kính người xuất gia, bất kể họ tu hành được bao lâu, họ vẫn đại diện cho một sinh hoạt đơn thuần, một lý tưởng cao cả. Phật giáo, Thiên Chúa giáo là hai tôn giáo lớn trên thế giới, cho nên chúng ta cần tôn kính họ. Bởi nếu không có sự duy trì và dẫn đạo của hai đại tôn giáo này, thế giới sẽ hỗn loạn. Hai tôn giáo này dạy cho con người ý thức đạo đức. Lẽ dĩ nhiên, rất có thể không dạy người ngồi thiền, cũng không dạy người pháp môn cứu cánh giải thoát, nhưng vẫn dạy người hành thiện. Nhờ vậy, tình trạng của thế giới này có phần êm đẹp, không đến nỗi quá loạn hoặc quá xấu. Cho nên chúng ta cũng phải tôn kính họ và tôn kính Tam Bảo. Lúc đi Pali thọ giới, tôi gặp một trong những vị truyền giới, tôi cũng đảnh lễ vị đó, cúng dường vị đó. Sau khi đi về Đức, tôi cũng dạy những vị thầy lúc trước của mình truyền pháp cho họ, vì lúc bấy giờ họ cũng thấy rằng tôi khác với lúc trước. Họ cũng rất muốn học, nên tôi truyền pháp cho họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không kính trọng họ, và cũng không phải sau khi truyền pháp cho họ là tôi trở thành thầy của họ hay trở nên kiêu ngạo, hoàn toàn không có điều đó. Cho đến ngày nay, tôi vẫn tôn kính họ, nếu họ cần gì, nếu có thể được, là nhất định tôi sẽ gửi cho họ. Tôi cũng thường viết thơ hỏi thăm và tặng những món quà họ cần, nếu họ không cần, thì tôi không tặng.
Ở Đức, không có nhiều tăng phục, cũng không có nhiều tượng Phật, cho nên tôi mua tặng họ các tượng Phật lớn nhỏ, hay những bức họa các vị Bồ Tát. Có lúc tôi cũng mua nhiều tràng hạt gửi đi nước Đức, vì ở Đức, Pháp không có những thứ này, nếu có cũng rất khó mua. Nhưng ở Formosa mua tràng hạt rất dễ dàng. Lẽ tất nhiên tôi không niệm, cũng không cần những thứ này, nhưng đó không phải là tôi thẩm định đẳng cấp của người khác. Nếu họ muốn niệm thì cứ để họ niệm. Niệm Phật A-di-đà còn tốt hơn là niệm ma, có phải vậy không? Niệm Phật tối thiểu sẽ ít nghĩ đến những việc bậy bạ như sát sanh hại người. Cho nên, khi họ cần, tôi liền gửi tặng cho họ, không có điều gì là không tốt.
Nhưng quý vị là đệ tử của tôi thấy đẳng cấp của quý vị đã cao rồi, tôi không thể khuyên quý vị niệm những thứ này, vì đó là trò chơi của trẻ nhỏ, lớn rồi thì phải lái xe lớn, không nên tiếp tục chơi những chiếc xe đồ chơi nữa. Nếu lúc còn bé, quý vị ngậm núm vú cao su, lớn rồi vẫn chưa bỏ, thì đương nhiên là tôi nên đánh quý vị. Không đánh không được. Có rất nhiều trẻ em thích mút ngón tay. Đến 4-5 tuổi, nếu vẫn còn tiếp tục mút ngón tay, thì cha mẹ có nên đánh những đứa bé này không? Hay là dùng một thứ thuốc đắng xoa trên đầu ngón tay đó, để cho trẻ nhỏ không dám mút nữa? Làm vậy không phải là cha mẹ không thích nó, hay giận ghét nó, cha mẹ đánh nó vì không muốn nó mút ngón tay nữa. Lớn rồi, làm vậy rất khó coi.
Cho nên, nếu như cấp bậc của một người đã cao rồi, thì nên học thành Phật. Tại sao vẫn còn đứng ở giai đoạn lạy Phật? Có hiểu ý tôi không? Có thể nhường cho những người khác lạy Phật, nếu những người đó thật sự thích lạy Phật. Tôi vẫn sẽ mua tượng Phật tặng họ, vì vậy, tôi gửi nhiều tượng Quán Thế Âm Bồ Tát rất lớn, những bức họa, hình chụp và chú của Quán Thế Âm Bồ Tát cho họ.
Tôi vốn không muốn nói những việc này, vì bất cứ làm những gì, đều không nên nói ra, không có gì đáng khoa trương, nhưng vì muốn cho quý vị hiểu rõ dụng ý thật của tôi. Về sau, nếu tôi nói, đừng lạy Phật, đừng có niệm Phật, là bởi vì đẳng cấp của quý vị đã không còn cần dùng phương pháp căn bản này nữa, chứ không phải là tôi phỉ báng Tam Bảo hay kinh điển Phật giáo. Đẳng cấp đã khác thì việc làm cũng không giống nhau. Ví dụ chúng ta đang học trung học, đó không phải biểu hiện rằng chúng ta không tôn kính thầy giáo bậc tiểu học, mà vì chúng ta đã thi đậu và hiện giờ bắt đầu học chương trình trung học. Cho nên đừng có chấp vào cái tiểu học. Nhưng nếu chúng ta gặp thầy giáo ở trường tiểu học của chúng ta vẫn phải đối với vị đó cung kính hay không? Nhưng giả sử quý vị vẫn cứ tiếp tục đến trường tiểu học, thì quá uổng phí thời gian. Thầy giáo ở trường trung học của quý vị rất có thể sẽ đánh quý vị, là quý vị, sẽ nói, sao quý vị dạy như vậy, đến trường tiểu học để làm gì, có phải như vậy không?
Lúc tôi đi Ấn Độ, khi tới Bồ Đề Đạo Tràng, tức là nơi Phật chứng ngộ, tham quan, không phải đến đó cầu Phật Thích Ca giúp đỡ hay là gia trì cho tôi, mà đến đó để bày tỏ sự cảm kích và tôn kính Ngài. Ngày thường quý vị có thể không thấy tôi lạy Phật Thích Ca, nhưng tôi nói cho quý vị rõ, tôi rất tôn kính Phật Thích Ca và Chúa Giê-xu. Hai vị đó là những bậc minh sư vĩ đại nhất.
Từ xưa đến nay, chưa có một vị minh sư nào khác có lực lượng lớn, có thể ảnh hưởng biết bao nhiêu người như vậy. Không có giáo lý của một vị minh sư nào có thể lưu truyền lâu dài như vậy. Đã quá 2000 năm, mà đối với thế giới này, đối với cá nhân chúng ta, vẫn còn nhiều ảnh hưởng sâu xa. Bởi vì năng lực của họ rất lớn, rất cao, phước báo của họ rất lớn, cho nên đến bây giờ, chúng ta vẫn tôn kính Phật Thích Ca, vẫn còn biết và tôn kính Chúa Giê-xu. Những bậc minh sư khác đến rồi đi, không có ảnh hưởng nhiều lắm, chỉ có hai vị đó là nổi danh nhất, năng lực tối cao, ảnh hưởng nhiều người nhất, cho nên tôi rất tôn kính Phật Thích Ca và Chúa Giê-xu.
Quý vị đừng cho rằng tôi không tôn kính Phật. Quý vị sai rồi. Không phải tôi đảnh lễ Phật mới là tôn kính Phật. Tâm của tôi rất tôn kính. Tôi tôn kính Ngài còn hơn quý vị nữa. Tại vì, tôn kính Phật, tin tưởng Phật mà không hiểu được Phật là phỉ báng Phật. Tôi hiểu Phật, cho nên tôi rất tôn kính Phật, có phải không? Có thể quý vị tin Phật, nhưng sự tin ấy đều là mê tín.
Rất nhiều người đến trước tượng của Chúa Giê-xu cầu Ngài giúp đỡ. Một bức tượng như vậy, làm sao giúp đỡ mình được? Hay là đi chùa cầu Phật A-di-đà, Phật Thích Ca giúp đỡ mình, các ngài làm sao giúp đỡ mình? Như vậy không phải là tôn kính các ngài, mà là lợi dụng các ngài, mua trái cây cúng dường các ngài, hối lộ các ngài, cầu các ngài gia hộ, bảo hộ gia đình bình an, cho con mình thi đậu, cho con gái mình lấy chồng tốt, cho sự nghiệp của chồng mình được thành công, vân vân. Đó là hối lộ Phật, hối lộ Chúa Giê-xu, chứ không phải tôn kính các ngài. Như vậy là hoàn toàn không hiểu các ngài. Cho nên quý vị đừng tự mình tìm lý do, làm như vậy không phải là tin Phật, cũng không phải là tin Chúa Giê-xu.
Mới đây, tôi đã có nghĩ và nói đến, các ngài phải cực khổ như vậy để độ chúng sanh, vì độ chúng sanh nên phải chịu nhiều cực khổ như vậy. Nghĩ đến đó, tôi còn cảm động đến chảy nước mắt, cho nên không thể không tôn kính Phật, không thể không cảm tạ Chúa Giê-xu. Lúc tôi còn nhỏ, đã học qua hai thứ tôn giáo và đọc rất nhiều kinh Phật, còn coi Đạo Đức Kinh, Thánh Kinh nữa. Lúc còn nhỏ đã coi rồi, còn song thân của tôi không biết vì lý do nào đã trở thành tín đồ của Thiên Chúa giáo. Nhưng bà nội của tôi là tín đồ Phật giáo, cho nên tôi bị ảnh hưởng của các người đó. Tối đi giáo đường, ngày Chủ nhật cũng đi nhà thờ lễ bái Chúa Giêsu, ăn bánh thánh, khi về nhà lại theo bà nội niệm Phật, lạy Phật, ăn chay, rất thích thú. Trẻ thơ vô tư lự, cảm thấy việc cũng tốt. Khi tôi trưởng thành vẫn còn bị ảnh hưởng của họ.
Ở Âu Lạc tôi ở gần chùa, cho nên thường lấy kinh về nhà niệm, kinh Kim Cang, kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, vân vân, tôi đều niệm hết. Sau này đi Âu Châu, vì không có chùa, không có Phật giáo, cho nên đi nhà thờ lễ bái Chúa Giêsu, nghe họ giảng kinh, hát chung với họ, hát tiếng Đức hay tiếng Anh cũng được. Đối với tôi tất cả đều tốt. Về nhà thì đi lại Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi có đem theo một tượng của Ngài từ Âu Lạc qua, an vị tại chỗ ở, ngày ngày lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm kinh sáng, kinh tối, đi ra ngoài thì nói chuyện với tín đồ Kitô, nghe họ giảng đạo, cho nên cả hai tôn giáo tôi đều hiểu. Tôi nghĩ rằng đời sống của mình rất hạnh phúc, có Phật Thích Ca và Chúa Giêsu chiếu cố, bất luận mình rớt vào bên nào, đều có người đến tiếp cứu. Nếu như tôi chỉ tin Phật Thích Ca mà quên mất Chúa Giêsu, Chúa Giêsu sẽ không chiếu cố đến mình thì làm sao? Cho nên tôi thấy mình rất có phước vì từ nhỏ đã tin hai vị minh sư vĩ đại này rồi.
Hôm qua thiền tam, tức là ba ngày bế quan mới kết thúc, nhưng tôi cảm thấy còn chưa đủ cực khổ. Trước kia, tôi cũng nói cho quý vị nghe, tôi độ cho những người ngồi thiền tam chưa đủ tốt. Tôi đối với đệ tử chưa đủ tốt. Thật vậy, những lời tôi nói đều xuất phát từ nội tâm, không có gian dối. Người thật sự cực khổ là Phật Thích Ca và Chúa Giêsu. Các ngài mới là minh sư vĩ đại. Khi độ chúng sanh, các ngài hoàn toàn quên mình. Phật Thích Ca mỗi ngày chỉ ăn một bữa, ngày ngày đi bộ độ chúng sanh, bưng bình bát đi cầu thực, không một lời than van, oán trách.
Chúa Giêsu gánh nghiệp chướng cho chúng sanh, bị chúng sanh đóng đinh trên thánh giá. Vì nghiệp chướng của chúng sanh lúc ấy quá sâu nặng, nên ngài phải dùng thứ hình phạt đau khổ nhất để rửa sạch nghiệp chướng của chúng sanh. Đó là chuyện có thật, không phải cổ tích. Thật vậy, Chúa Giêsu vì gánh chịu nghiệp chướng của chúng sanh nên mới bị đóng đinh cho đến chết. Nếu không, ngài sẽ không phải chịu thứ hình phạt đau khổ đó. Vì ngài là một bậc đại tu hành, ngài có thể dùng thần thông lìa khỏi xác, ngài có thể biến thành vô hình tướng, có thể ẩn hình, có thể bay lìa hình tướng, không để người ta bắt được. Nhưng vì ngài muốn để người ta bắt, ngài muốn gánh nghiệp chướng của chúng sanh, gánh nghiệp chướng của đồ đệ ngài. Tôi không nói gạt quý vị, những chuyện này đều là sự thật.
Cho nên, lúc quý vị nói tôi cực khổ, tôi cảm thấy rất xấu hổ, vì tôi không cực khổ như các ngài. Tôi có chỗ ở quá tốt, quý vị cho tôi mặc những y phục quá đẹp. Tôi có thể mua xe cũ để đi các nơi giảng kinh, nên không thể nói tôi rất cực khổ. Nhưng tôi xin lỗi, vì đôi lúc trong mình không được khỏe, không thể kiềm chế nó. Muốn đừng nhức đầu, đừng đau ốm, nó lại nhức đầu, lại đau ốm. Có lúc cần nhiều tâm sức hơn để chỉ dạy quý vị, nhưng lại cứ mệt mỏi. Cái thân thể này thật là phiền phức. Cho nên, tôi nói với quý vị, tôi rất xấu hổ vì đối với quý vị chưa đủ tốt, là lý do đó.
So với Phật Thích Ca và Chúa Giêsu, tôi thật không đáng gì. Quý vị nói tôi rất cực khổ, nhưng tôi không cảm thấy là mình cực khổ. Tôi chỉ nghĩ Chúa Giêsu và Phật khổ cực như thế. Tôi rất cảm động và cũng rất sám hối, cảm thấy mình không đáng làm đệ tử của các ngài. Nhưng tôi sẽ tận dụng sức mình, làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Phật Thích Ca có thể bỏ ngôi vua, hoàn toàn không có sự hưởng thụ cá nhân, mà sống một đời tu hành và độ chúng sanh rất khổ cực. Chúa Giêsu vốn đã khổ cực rồi, ngài sống một đời rất khắc khổ. Một ngày kia, có một người đến cúng dường ngài một ít dầu để thoa chân, mà ngài cũng bị đệ tử trách. Cho nên tôi nghĩ rằng, các ngài thật quá khổ cực quá rồi. Thanh Hải Vô Thượng Sư cảm động đến rơi lệ. con người chúng ta quá xấu, không đáng được các ngài tha thứ, không đáng tiếp nhận tình thương, sự khoan dung, lòng từ bi quảng đại như thế. Giờ thuyết pháp đã hết, thành thật cáo lỗi cùng quý vị, bây giờ chúng ta hồi hướng. Thanh Hải Vô Thượng Sư cùng mọi người hát. Nguyện dùng công đức này, hồi hướng cho chúng sanh, giải thoát tam giới khổ, giai phát Bồ Đề Tâm.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Bắc, Formosa vào ngày 3 tháng 11 năm 1986 với chủ đề Minh Sư và Danh Sư. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tích Sách Khai Ngộ Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị quyển 1.